Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 về gia đình. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về bài học đến từ anh chị em khuyết tật. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các giáo phụ và việc xưng tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 23 tháng 6, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 đã được công bố. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay với chủ đề ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, cùng với Đức Hồng y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Tổng tường trình viên và Đức cha Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt và cũng là Tổng giám mục giáo phận Chieti Vasto Italia. Đức Hồng y Bandisseri đã gợi lại tiến trình soạn thảo tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị Giám mục Thế giới về gia đình. Tài liệu được soạn dựa trên các bản trả lời 46 câu hỏi gợi ý. Tổng cộng văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã nhận được 99 bản trả lời của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, các cơ quan trung ương tòa thánh và liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam. Ngoài ra có 359 nhận xét khác do các giáo phận, giáo xứ, hiệp hội và các tín hữu gửi về. Dựa vào các ý kiến đó, tài liệu làm việc đã được soạn thảo. Và trong phiên họp ngày 25 và 26 tháng 5 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha, dự thảo tài liệu làm việc đã được thông qua. Nội dung tổng quát tài liệu làm việc sẽ được trình bày sau phần tin tức.
Vispec, theo Đức cha Bernardo Johannes Baumann, giám mục tại Brazil, trong giáo hội công giáo tại Đức, người ta nói quá nhiều về vấn đề những người ly dị tái hôn và đồng tính luyến ái. Đức cha Baumann thuộc dòng Francisco, năm nay 54 tuổi, làm giám mục giáo phận Obidos ở miền Bắc Brazil và tuyên bố với giới báo chí hôm 17 tháng 6 vừa qua nhân dịp về thăm quê hương ở thành phố Wiesbaden thuộc giáo phận Würzburg bên Đức. Ngài đưa ra nhận định trên đây và nói rằng, tôi thấy thiếu một sự suy tư ở Đức về sự loan báo tin mừng đúng nghĩa cho các gia đình. Tại Brazil, người ta nói về một gia đình một cách toàn diện. Ly dị tái hôn ở Obidos không phải là vấn đề vì dân chúng cũng chẳng kết hôn. Đức cha cũng nói rằng ở Obidos, người ta cũng chẳng đặt vấn đề như ở Đức. Theo đó, các giáo dân, cộng tác viên của giáo hội ở trong tình trạng gia đình thế nào, điều quan trọng là họ đồng hóa với giáo hội. Tôi không thể luôn luôn đánh giá dân chúng về phương diện luân lý, nhưng phải nhìn họ với đôi mắt mục vụ. Theo Đức cha Baumann, tại Đức, cơ cấu của giáo hội tập trung vào chức linh mục, trong khi tại Brazil, cơ cấu giáo hội quy vào cộng đoàn nhiều hơn. Giáo phận Obidos của Đức cha rộng bằng một nửa nước Đức, nhưng chỉ có 25 linh mục.
Rottenburg, Đức cha Gerhard Fürst, giám mục giáo phận Rottenburg Stuttgart ở miền Nam Đức, chống lại chủ trương coi các cặp đồng phái tương đương với hôn nhân và phê bình lập trường cho những cặp này được quyền nhận con nuôi. Tuyên bố hôm 22 tháng 6 vừa qua, Đức cha Fürst khẳng định rằng trong việc nhận con nuôi cần phải để ý đến an sinh của trẻ em. Sự khác biệt phái tính giữa người nam và người nữ là điều quan trọng đối với việc giáo dục và sự hình thành trẻ em. Đức cha cũng quyết liệt chống lại việc mang thai mướn và thụ thai trong ống nghiệm như những biện pháp được áp dụng cho những cặp đồng phái muốn có con. Đức Giám mục Giáo phận Rottenburg chống lại việc chúc hôn cho những cặp đồng phái. Việc chúc hôn này phải phản ánh hình ảnh Kitô về con người. Ngoài ra, việc chúc hôn như thế có nguy cơ làm cho người ta nghĩ đó là một lễ hôn phối của giáo hội. Sau cùng, Đức Cha Fürst tuyên bố sẵn sàng tháp tùng mục vụ các cặp đồng phái và chống lại mọi hình thức kỳ thị đối với những người này.
Braha, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu phê bình xu hướng ích kỷ ngày càng gia tăng của xã hội trong các cuộc thảo luận về việc tiếp nhận người tị nạn. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp từ ngày 18 đến 21 tháng 6 vừa qua tại thành phố St. Gallen, Thụy Sĩ, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhận xét rằng hiện nay chính sách di trú của các nước Âu Châu chỉ tập trung vào đề tài an ninh. Cả trong nội bộ giáo hội cũng cần phải suy nghĩ lại về những căn bản luân lý đạo đức trong lập trường của mình về vấn đề di dân. Nghĩa vụ của giáo hội là nhắc nhở cho các nhà nước hãy lãnh nhận trong niềm tôn trọng trách nhiệm xử lý hiện tượng di dân, tị nạn và những người xin tị nạn, cũng như bảo vệ các nhân quyền của họ. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu quy tụ 33 hội đồng giám mục tại đại lục này, cùng với các giám mục của các nước nhỏ chỉ có một giáo phận như Luxembourg, Monaco, Moldavia, Cyprus, Ukraine và Estonia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây đã được công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua 23 tháng 6 do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và các chức sắc khác trình bày. Văn kiện này gồm phần nhập đề và kết luận, được chia làm 3 phần. Trước tiên là lắng nghe những thách đố về gia đình trong giáo hội và xã hội ngày nay. Tiếp đến, phần 2 trình bày sự phân định về ơn gọi của gia đình. Sau cùng, phần 3 nói về sứ mạng của gia đình ngày nay. Tài liệu này không đi từ số 0, nhưng lấy lại trọn bộ tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái và khai triển, bổ túc bằng những góp ý của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và nhiều thành phần khác trong cộng đồng dân Chúa. Tài liệu làm việc này bao gồm tất cả các đoạn của bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái, kể cả các đoạn số 52, 53 và 55 gây tranh luận nhiều nhất liên quan đến việc chấp nhận cho các cặp ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, đề nghị cho những cặp đồng tính luyến ái được rước lễ thiêng liêng. Bản tường trình đó tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, nêu bật những khía cạnh tích cực, nhưng cũng nói đến sự cần thiết phải có thái độ kiên nhẫn và tế nhị đối với những gia đình bị thương tổn. Bản văn cũng nhấn mạnh rằng những cặp đồng phái không thể coi như tương đương với hôn nhân giữa một người nam và người nữ, và không thể chấp nhận những áp lực gây ra cho các giám mục về điểm này. Những điểm kế tiếp nói về mong ước của các vụ án xin xác nhận hôn nhân vô hiệu được tiến hành miễn phí, vấn đề nhận con nuôi, lời báo động về nạn dâm ô, sự sử dụng sai trái các mạng Internet, sau cùng là quan tâm đến phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị khai thác tình dục.
Những suy tư nói trên được khai triển trong tài liệu làm việc nhờ những đóng góp không những của các hội đồng giám mục trên thế giới, nhưng còn có sự góp ý của chính các gia đình tín hữu, các hiệp hội giáo dân, các đại học và các tổ chức giáo dục cao đẳng. Trong phần thứ nhất bàn về sự lắng nghe các gia đình trên thế giới, tài liệu làm việc nhắc đến tình trạng con số các hôn phối dân sự và hôn phối đạo đều giảm sút. Trong khi những vụ chia lìa, ly dị gia tăng, số sinh thì giảm sút. Tài liệu nhấn mạnh thái độ của nhiều người trẻ ngày nay lo sợ, không dám lãnh nhận những dấn thân chung kết, trong đó có cả việc lập gia đình. Có sự mâu thuẫn văn hóa trong thời đại chúng ta, trong đó người ta khẳng định rằng căn tính của mỗi người và sự thân mật tình cảm phải được khẳng định trong một chiều kích hoàn toàn tách biệt với sự khác biệt sinh lý giữa người nam và người nữ. Hoặc người ta muốn những cặp đồng phái cũng được nhìn nhận là hôn phối. Trước tình trạng đó, tài liệu làm việc kêu gọi đào sâu sự khác biệt phái tính, không những về mặt nhân bản và văn hóa, chứ không phải chỉ về mặt sinh lý mà thôi, vì sự loại trừ khác biệt nam nữ chính là vấn đề, chứ không phải là giải pháp. Tài liệu làm việc cũng nhận xét rằng nhiều tổ chức chính quyền và các cơ chế không nâng đỡ gia đình và con cái trở thành những người mồ côi về mặt xã hội. Văn kiện vạch rõ những mâu thuẫn xã hội đưa tới sự tan rã gia đình, như chiến tranh, di cư, nghiện ngập ma túy, nghiện rượu, thất nghiệp, nghèo đói, cho vay lãi suất quá cao, thứ văn hóa sử dụng rồi vứt bỏ, hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi và mơ hồ, tước đoạt những tài nguyên lẽ ra phải được dùng để nâng đỡ dự án gia đình. Trong tất cả những tình trạng đó, các tổ chức và cơ chế tránh né hoặc tỏ ra không thích hợp, không có khả năng nâng đỡ gia đình, vốn là cột trụ cơ bản và không thể từ bỏ được trong đời sống xã hội, là nguồn lực không thể thay thế được để có sự phát triển hài hòa của mọi xã hội loài người. Gia đình cần được những chính sách thích hợp nâng đỡ. Tài liệu không quên những người vô hình trong xã hội, những người bị loại trừ khỏi hệ thống kinh tế hiện nay, gây thiệt hại đặc biệt cho con cái, các em phải chịu nhiều thiếu thốn và đau khổ, trở thành những kẻ mồ côi thực sự về mặt xã hội.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục cũng đưa ra những nhận xét về phẩm giá người già và người tàn tật, đồng thời nói đến nền mục vụ chuyên biệt cho các gia đình di dân. Văn kiện nêu bật tầm quan trọng của gia đình như một dụng cụ giúp con người hội nhập vào xã hội, nhất là những thành phần yếu thế như những người góa, người già, người khuyết tật. Họ cần được nâng đỡ chống lại những hình thức coi rẻ, lên án hoặc những thành kiến. Về vấn đề này, tài liệu làm việc cũng nói đến những người khuyết tật chỉ còn lại một thân một mình sau khi song thân qua đời. Văn kiện kêu gọi bảo đảm bên vực, đề cao giá trị chất lượng của mỗi cuộc sống. Ngoài ra, cần có một nền mục vụ chuyên biệt cho các gia đình di dân bị thương tổn, nhất là trong trường hợp họ không được đón nhận thực sự tại nước tiếp cư và các quyền của họ không được tôn trọng, với những hiện tượng cực đoan và dùng võ lực để loại bỏ những người di dân. Thảm trạng này càng gia tăng đối với những người di dân bất hợp pháp, nhiều khi là nạn nhân của nạn buôn người. Tài liệu làm việc đề cập đến vai trò của phụ nữ và đề cao vai trò của họ trong giáo hội. Văn kiện nhắc đến những tình cảnh đau thương, phụ nữ bị bóc lột, hãm hiếp, bạo hành, phải phá thai hoặc bị cưỡng bách tuyệt sản, nạn mang thai mướn, thị trường buôn bán trứng và tinh, ước muốn có con cái với bất cứ giá nào. Tài liệu làm việc cầu mong vai trò của phụ nữ được giáo hội đánh giá cao hơn, để phụ nữ cũng được tham gia vào các tiến trình quyết định trong giáo hội, tham gia vào việc cai quản một số tổ chức. Văn kiện cũng nói đến những điều mới mẻ tuyệt đối trong cái gọi là cuộc cách mạng kỹ thuật sinh học. Qua đó con người có thể lèo lái hành vi sinh sản, tách nó ra khỏi quan hệ tính dục giữa người nam và người nữ, biến sự sống con người và việc làm cha, làm mẹ, sinh sản con cái, tùy thuộc ước muốn của các cặp nam nữ hay đồng phái. Phần thứ nhất của tài liệu làm việc kết thúc với nhận xét quan trọng. Những người xa giáo hội không phải là những người bị loại trừ, họ vẫn là những người được Thiên Chúa yêu thương và giáo hội phải nhìn họ với lòng cảm thương.
Sang phần thứ hai, về sự phân định ơn gọi gia đình, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 nhấn mạnh trước tiên điều này, bí tích hôn phối là bất khả phân ly. Đặc tính này chính là một hồng ân chứ không phải là cái ách áp đặt trên con người. Vì thế trong một thời đại mà người ta khó thi hành những điều đã cam kết mãi mãi, cần phải loan báo về niềm hy vọng không đè nén, để mỗi gia đình biết rằng giáo hội không bao giờ bỏ rơi họ. Ngoài ra văn kiện nhấn mạnh đặc tính kết hiệp của hôn nhân, bổ túc cho đặc tính sinh sản, trong viễn tượng một sự sinh sản có trách nhiệm. Một khía cạnh khác, gia đình là chủ thể loan báo tin mừng, giáo hội tháp tùng những đau khổ của các cặp vợ chồng. Văn kiện nhấn mạnh một sự cấp thiết cơ bản là thăng tiến gia đình như một chủ thể loan báo tin mừng, để gia đình làm chứng về tin mừng, không giấu giếm điều mà gia đình tin tưởng, trong tinh thần liên đới với những người nghèo đói và những người khác biệt, bảo tồn thiên nhiên và thăng tiến công ích. Từ đó, văn kiện kêu gọi canh tân chương trình giáo lý về gia đình, để Cộng đoàn Kitô không phải là một cơ quan cung cấp dịch vụ, nhưng là một nơi tăng trưởng trong hành trình đức tin. Giáo hội và gia đình là hai thực thể gây thiện ích cho nhau. Cộng đoàn Kitô có trách nhiệm giúp các cặp vợ chồng gặp khó khăn, tỏ ra hiếu khách tiếp đón họ. Lý do vì trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình không phải là một bổn phận, nhưng là một hồng ân, và ngày nay việc chọn bí tích hôn phối không phải là điều đương nhiên, nhưng như một hành trình cần đạt tới, một mục tiêu người ta đi tới. Vì thế giáo hội phải tháp tùng những giai đoạn khó khăn đau khổ của các đôi vợ chồng, giúp tránh những đối nghịch tai hại, đổ vỡ giữa hai bên với những hậu quả gây ra cho con cái. Phần kết của chương 2 trong tài liệu làm việc nhấn mạnh điều này là lòng từ bi thương xót phải gắn liền với những chân lý cơ bản về đức tin. Lòng thương xót không loại bỏ điều gì là chân lý, vì chính lòng thương xót cũng là một chân lý mạc khải, liên hệ mật thiết với các sự thật cơ bản của đức tin, xét vì lòng thương xót là mặc khải về căn tính của Thiên Chúa và tỏ cho thấy căn tính của Kitô hữu.
Trong phần thứ ba, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay nói về sứ mạng của gia đình ngày nay và mở đầu bằng cách nêu rõ sự cần thiết phải chuẩn bị, huấn luyện và gây ý thức trách nhiệm cho các gia đình trong lĩnh vực truyền giáo, khuyến khích họ truyền giáo cho dân ngoại qua một ngôn ngữ khơi dậy hy vọng có khả năng đạt tới mọi người, nhất là những người trẻ. Cần tránh thái độ luân lý dạy đời, phán đoán những thành kiến và kiểm soát. Lý do vì xét cho cùng, vấn đề ở đây không phải là trình bày các quy luật, nhưng là đề nghị các giá trị, các chân lý đức tin. Văn kiện khuyến khích việc sử dụng các toán chuyên gia về truyền thông, biết để ý đến những vấn đề gia đình ngày nay. Điều này càng cần thiết đứng trước sự đa nguyên về tôn giáo và văn hóa trong xã hội ngày nay. Tiếp đến, đứng trước sự áp đặt những kiểu mẫu trái ngược với lập trường Kitô giáo về gia đình như đang xảy ra trong lĩnh vực tính dục, cần cống hiến những chương trình huấn luyện thích hợp, quyết liệt bên vực quyền của các nhà giáo dục được phản kháng lương tâm, không bị bó buộc phải dạy những điều trái lương tâm của họ. Tài liệu làm việc kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân trong chính trị và xã hội, hãy bảo vệ gia đình. Nói chung, các gia đình phải trao đổi cộng tác với các tổ chức, cho dù sự cộng tác ấy không luôn luôn dễ dàng, trình bày cho chính quyền những yêu cầu thực sự của gia đình và tố giác những biện pháp làm thương tổn sự ổn định của gia đình. Văn kiện viết, các tín hữu Kitô phải dấn thân trực tiếp trong bối cảnh xã hội chính trị, cần canh tân việc mục vụ gia đình, kiến tạo một sự hợp lực tốt đẹp hơn với các lĩnh vực mục vụ khác như giới trẻ, huấn giáo, các hội đoàn, để chương trình mục vụ bao gồm tất cả các giai đoạn của cuộc sống.
Về những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, tài liệu làm việc cổ võ việc tháp tùng các cặp ấy để họ tiến đến sự sung mãn về bí tích. Nghĩa vụ và sứ mạng của giáo hội là loan báo bí tích hôn phối như một sự kết hiệp chung thủy và không thể phân ly giữa một người nam và một người nữ, và giáo hội cũng phải tỏ ra có khả năng tháp tùng những người chỉ kết hôn dân sự hoặc sống chung mà không kết hôn, để họ có thể dần dần đạt tới bí tích hôn phối. Không nên trình bày sự kết hiệp bí tích này như một lý tưởng khó khăn, nhưng như một hồng ân làm cho đời sống hôn nhân và gia đình được phong phú và được củng cố. Vì thế tài liệu làm việc nhấn mạnh đến sự tha thứ là kinh nghiệm cơ bản trong gia đình, và nhắc nhớ rằng trong trường hợp có sự phản bội trong hôn nhân, thì cần có một sự sửa chữa để hôn ước đã bị vi phạm có thể được tái lập. Vì thế cần có những lựa chọn can đảm đối với những gia đình bị thương, giúp họ cảm nghiệm lòng từ bi thương xót vô biên của Thiên Chúa. Về sự thất bại của hôn nhân, tài liệu làm việc khẳng định rằng cần có sự phân định khôn ngoan và từ bi. Có hai thái độ khác nhau, một là khuyến khích những người sống trong tình trạng không phải là hôn nhân hãy đi theo con đường trở về, hoặc là mời gọi những người ấy hãy nhìn về đằng trước và tái lên đường. Dầu sao sự tháp tùng như thế cần được thực hiện với sự phân định khôn ngoan và từ bi. Sự thất bại của hôn nhân luôn luôn là một sự thất bại đối với mọi người. Vì thế tất cả cần trao ban và nhận lãnh từ bi thương xót, nhất là vì ích lợi của con cái, cần tránh cho con cái phải chịu thêm đau khổ. Văn kiện viết, một số người cũng yêu cầu giáo hội tỏ ra có thái độ tương tự đối với những người đã vi phạm giao ước hôn nhân. Trong viễn tượng này, người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huấn luyện các linh mục thi hành sứ vụ an ủi và săn sóc các gia đình bị thương. Đồng thời giáo hội phải quý chuộng và nâng đỡ những người không tái hôn khi bị ly dị và tiếp tục trung thành với dây hôn phối.
Liên quan đến các vụ án giải hôn phối, thủ tục miễn phí và bỏ qua quy luật phải có hai án lệnh đồng nhất thì mới được tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tài liệu làm việc ghi nhận có sự đồng ý của nhiều người về vấn đề này. Không cần phải có hai án lệnh do hai cấp tòa án tuyên bố, nhưng vị bảo hệ hoặc một trong hai bên liên hệ vẫn có thể kháng án. Còn về ý kiến chỉ cần một biện pháp hành chánh dưới trách nhiệm của một giám mục giáo phận để xác nhận một hôn phối là vô hiệu thì không được sự đồng thuận rộng rãi của các cơ quan góp ý kiến. Có sự đồng ý rộng rãi về việc có thể tiến hành một vụ án hôn phối đơn sơ trong trường hợp thấy có sự vô hiệu tỏ tường. Ngoài ra còn gia tăng và tản các tòa án hôn phối có nhiều nhân sự có khả năng. Tài liệu làm việc cũng nói đến sự cần thiết phải nghĩ lại những hình thức loại trừ về mặt phụng vụ và mục vụ những người ly dị tái hôn dân sự. Điều thiết yếu là cung cấp những đường hướng mục vụ chung, những chỉ dẫn rõ ràng từ phía giáo hội để những ai ở trong tình trạng đặc biệt khỏi cảm thấy bị kỳ thị. Về những người ly dị tái hôn, văn kiện nhấn mạnh rằng cần phải xét lại những hình thức loại trừ hiện nay đối với họ trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ, giáo dục và từ thiện, để những tín hữu ấy không ở ngoài giáo hội. Cần suy nghĩ về việc loại bỏ những sự loại trừ ấy. Nhưng những con đường hội nhập mục vụ phải có sự phân định thích hợp đi trước và được thực hiện theo luật tiệm tiến, tôn trọng sự trưởng thành của lương tâm. Về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, người ta đồng ý về giả thuyết thực hiện một con đường thống hối dưới quyền một giám mục, dựa trên sự thống hối, kiểm điểm xem hôn phối có thành sự hay không, và sự quyết định sống tiết dục. Một số người khác nói đến một tiến trình minh định và định hướng mới, trong đó đương sự được một linh mục tháp tùng. Về việc rước lễ thiêng liêng, người ta nhắc nhở rằng việc rước lễ này đòi phải có sự hoán cải và tình trạng ân thánh và gắn liền với sự rước lễ thực sự.
Tài liệu làm việc cũng bàn về quy luật phải theo trong trường hợp hôn nhân khác đạo, cũng như những dự án mục vụ cho người đồng tính luyến ái. Trước tiên về hôn phối hỗn hợp, văn kiện kêu gọi soạn bộ quy luật về cách hành xử tốt để đôi vợ chồng không cản trở con đường đức tin của nhau. Đặc biệt, một số người yêu cầu loại hôn phối ấy được liệt vào những trường hợp trầm trọng, trong đó tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, nhưng không hoàn toàn hiệp thông với giáo hội công giáo, cũng có thể được rước lễ. Ngoài ra, thói quen của chính thống giáo chúc hôn cho hôn phối thứ hai, tài liệu làm việc nhắc lại rằng thói quen này không đặt vấn đề cho đặc tính duy nhất của hôn phối, và là một việc cử hành thống hối để đưa hối nhân trở về hiệp thông với giáo hội. Sau cùng, tuy giáo hội tiếp tục mạnh mẽ chống lại hôn phối đồng phái, tài liệu làm việc khẳng định rằng mỗi người, bất luận họ có xu hướng tình dục thế nào, đều phải được tôn trọng trong phẩm giá và được đón nhận với sự nhạy cảm và tế nhị trong giáo hội và cả xã hội. Tài liệu cầu mong có những dự án mục vụ đặc biệt cho những người đồng tính luyến ái và gia đình họ.
Vừa rồi là nội dung tổng quát tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 về gia đình. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về bài học đến từ anh chị em khuyết tật.
Cha Christophe Kenbeck là linh mục thuộc hội Từ Sai Paris-Met từ 26 năm nay truyền giáo tại Đài Loan. Xin nhường lời cho cha nói về kinh nghiệm bài học sự thinh lặng của Thiên Chúa đến từ các anh chị em khuyết tật. Tôi đặt chân đến Đài Loan mà không có dự án đặc thù nào hết, bởi lẽ tôi hoàn toàn ý thức rằng Thiên Chúa dẫn đường và tháp tùng chúng tôi. Ban đầu các linh mục cùng hội Từ Sai hướng tôi về phía các người di dân bản xứ. Sau đó Thiên Chúa mời gọi tôi ra đi gặp gỡ và giúp đỡ các anh chị em khuyết tật. Và đây là nhiệm vụ tôi chu toàn cho đến ngày hôm nay và nhận được không biết bao nhiêu bài học cùng ơn lành. Cuộc viếng thăm của ông Jean Vanier, người sáng lập cộng đoàn Con Tàu chuyên chăm sóc người tàn tật cách đây hơn 20 năm, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm lòng các nhà giáo dục chuyên nghiệp Đài Loan. Hồi ấy, đó là lần đầu tiên họ nghe được một điều khác với điều mang tính chất thuần túy là tháp tùng trị liệu những người tàn tật. Chính các nhà giáo dục này đưa tôi hội nhập vào công việc. Ban đầu tôi đi theo họ với ít nhiều băn khoăn lo lắng. Dần dần tôi khám phá ra nhiều điều mới lạ, và sau cùng tôi nhận được rất nhiều niềm vui. Dịp Giáng sinh năm vừa qua 2014, người ta mời tôi trình bày chứng từ trước 200 học sinh trung học. Các thiếu niên hỏi tôi, từ 20 năm qua cho đến khi thành lập cư xá tình yêu, điều gì khuyến khích hay nâng đỡ cha? Tôi không ngần ngại trả lời ngay, tình bằng hữu. Thật vậy, tôi cũng như bao người khác, không biết bao nhiêu lần chúng tôi nản chí sờn lòng, nhưng rồi chúng tôi luôn luôn khởi sự lại từ đầu. Không hẳn vì chúng tôi theo đuổi một lý tưởng tốt đẹp, cũng không phải vì chúng tôi chu toàn một sứ mệnh cao cả, cho bằng chỉ vì một lý do rất đơn giản là một tình bằng hữu đã kết nối chúng tôi với các anh chị em khuyết tật. Chính các anh chị em khuyết tật mang đến cho chúng tôi nhiều điều thiện hảo hơn là chúng tôi có thể trao hiến trọn con người chúng tôi cho các anh chị em khuyết tật. Còn hơn thế nữa, tình bằng hữu với các anh chị em tàn tật khiến chúng tôi khám phá ra cái giòn mỏng yếu kém của riêng chúng tôi. Hành trình chúng tôi cùng đi chung là một khám phá cho chính chúng tôi. Càng tiến bước, chúng tôi càng có cảm tưởng mình mới ở giai đoạn khởi đầu. Tôi còn dám đi đến khẳng định rằng, việc khám phá ra khuyết tật nơi tha nhân làm cho chúng tôi khám phá ra gương mặt đích thực của chính mình, không giấu giếm gì ráo trọi, và điều này làm cho chúng tôi khám phá ra Đức Chúa Giêsu cùng đi với chúng tôi trong nỗi yếu kém, trong các nghi ngờ, trong sự lo sợ và cả trong những thất bại của chúng tôi nữa. Cuộc hành hương của chúng tôi nơi trần gian vừa dài vừa ngắn, nhưng khi chúng tôi cùng đi với những người yếu ớt hơn, chúng tôi luôn luôn hướng tới điều chính yếu. Có thể nói là chúng tôi khám phá ra chính con người chúng tôi, cũng như khám phá ra ơn gọi đích thực của chúng tôi. Ngay từ những ngày đầu mới khởi sự cư xá người khuyết tật, việc cầu nguyện và thánh lễ luôn giữ vị trí trung tâm trong các sinh hoạt của chúng tôi. Cầu nguyện với những người đơn sơ bé nhỏ, thoạt nhìn có vẻ như chuyện không thể hiểu được, nếu như không muốn nói là vô ích. Thế nhưng, Chúa Thánh Linh lại tác động trong những con tim và tâm trí đơn sơ nhất. Đây là một thực tại vượt xa cái khả năng hiểu biết của loài người. Một thiếu niên tàn tật chỉ phát âm được vỏn vẹn hai tiếng ba và má, và mỗi lần như thế lại đòi hỏi một cố gắng vượt mức. Nhưng mỗi khi phát âm được, cậu bé để lộ niềm vui khôn tả trong ánh mắt. Điều này khiến chúng tôi thật xúc động khi nghĩ rằng mình không cần phải làm một cố gắng nào hết, cũng nói năng trôi chảy. Để kết thúc, tôi có thể nói rằng những anh chị em tàn tật giản dị đơn sơ là một nhắc nhở thường xuyên tôi phải hoán cải trở về với phúc âm và về với thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi giảng và nói thật nhiều về Thiên Chúa, nhưng thế giới vẫn còn đầy dẫy những cuộc xung đột tư tưởng và tôn giáo. Nhưng khi tôi đứng trước các anh chị em tàn tật, tôi tự để cho mình thấm nhuần tính đơn sơ và sự thật của họ, cũng như niềm vui và nỗi khổ của họ. nhưng nhất là thấm nhuần ngôn ngữ của đôi mắt và sự thinh lặng của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn có thể ngẩng đầu và được ngồi giữa những người làm lớn. Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp, và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài. Trong các loài có cánh, ong thì bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài, cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự. Công trình của Thiên Chúa thật lạ lùng, nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân. Nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống đất, còn kẻ không ai ngờ lại được mang vương miện. Lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề, và nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài các giáo phụ và việc xưng tội.
Kính thưa quý vị thính giả, đứng trước sự kiện nhiều tín hữu Công giáo thời nay không tìm đến với bí tích thống hối nữa, Đức Thánh Cha John Paul II đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm 1983 với đề tài Thống hối và Hòa giải để tìm cách chấn hưng việc lãnh nhận bí tích này. Ngày nay có nhiều bạn trẻ và người lớn trong các dịp tĩnh tâm, gặp gỡ hoặc là hành hương đã tái khám phá niềm vui được lãnh nhận bí tích thống hối qua việc xưng tội. Sau khi lãnh nhận ơn được nhận biết mình là người tội lỗi đáng thương, họ vui mừng để cho tâm hồn mình được tươi trẻ lại trong bí tích thống hối, được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Việc xưng thú tội lỗi đã có một truyền thống từ thời kỳ đầu của giáo hội. Tiếp tục loạt bài về bí tích này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nghe lại một số chứng từ của các giáo phụ về việc xưng tội. Các tác phẩm của các giáo phụ chứng tỏ việc âm thầm xưng thú các tội nặng đã là một thói quen từ lâu đời. Trước khi việc xưng tội công khai trở thành thói quen, trong giáo hội đã có việc xưng tội âm thầm, hoặc do sáng kiến của hối nhân đến trình diện với Đức Giám mục hoặc tra giải tội để xưng thú tội lỗi. Hoặc trong trường hợp tội lỗi công khai, Đức Giám mục gọi tội nhân đến trình diện để tường trình và xưng tội. Thường thường hối nhân không bị yêu cầu xưng tội công khai. Thánh Augustino chỉ dạy rằng, để loại trừ gương xấu, tội nhân phải chịu khiển trách công khai vì các tội chống trải họ đã phạm. Nhưng Ngài không nói tới việc xưng tội công khai riêng biệt. Việc đền tội công khai được coi là hình thức quan trọng nhất trong việc xưng tội. Vì thế, toàn bộ việc thống hối được gọi là xưng tội. Tuy nhiên, hối nhân sau khi âm thầm xưng tội của mình có thể làm việc đền tội công khai trước mặt cộng đoàn trong những buổi phụng tự. Đây là một phần trong các việc đền tội mà đương sự phải làm. Việc xưng tội âm thầm của đương sự diễn ra trước đó trong tòa giải tội.
Thánh Giáo Hoàng Leo Cả sống vào thế kỷ thứ 5 đã khiển trách và nghiêm cấm những toan tính bắt buộc hối nhân phải xưng thú tội một cách công khai trước mặt mọi người, và Ngài gọi sự bắt buộc như thế là một sự lạm dụng trầm trọng. Trong thư gửi các giám mục miền Campania, Sanio và Piceno bên Italia, Đức Leo Cả mạnh mẽ lên án thói quen xấu tại đây, đọc công khai các tội của từng hối nhân. Ngài viết: Tập tục ấy trái ngược với quy luật tông đồ như mới đây tôi được biết. Một số người đã lạm quyền mà thi hành như thế, và tôi muốn hoàn toàn loại bỏ tập tục ấy. Nghĩa là, về việc thống hối mà các tín hữu xin, sự xưng thú tội lỗi không được đọc công khai, không được đọc danh sách các tội viết trên tờ giấy với từng loại tội, vì chỉ cần kín đáo bày tỏ tội lương tâm cho các linh mục trong tòa giải tội mà thôi. Thực vậy, cho dù thái độ vì kính sợ Chúa mà không sợ hổ thẹn trước mặt mọi người, có bày tỏ lòng tin mạnh mẽ đáng khen ngợi đến đâu đi nữa, thì vẫn phải loại bỏ tập tục đáng trách nói trên, vì không phải tất cả mọi tội đều khiến cho các hối nhân không sợ bày tỏ công khai trước mặt mọi người. Chẳng vậy, nhiều người có thể không dám đến gần phương dược thống hối vì họ xấu hổ hoặc vì sợ bày tỏ những hành động của mình cho kẻ thù của họ, và họ có thể bị luật pháp trừng phạt vì đã xưng thú như thế. Chỉ cần xưng tội trước mặt Thiên Chúa và trước mặt Cha giải tội là người can thiệp cho sự thiếu sót của các hối nhân. Vì một số lớn tín hữu chỉ có thể được khuyến khích thống hối nếu lương tâm của người xưng tội không đến tai công khai của dân chúng. Với quy định trên đây của Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, việc xưng tội âm thầm, theo thói quen từ đầu, được bảo vệ chống lại những toan tính gọi là đổi mới của những người muốn bắt các hối nhân phải xưng tội công khai.
Trong 6-7 thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội, khi xưng tội âm thầm, chỉ những người có những tội nặng mới phải làm việc thống hối công khai. Nhưng đối với các tội nhẹ hơn, việc thống hối có thể được hối nhân tự nguyện chấp nhận. Thánh Cipriano và Thánh Innocenzo thứ nhất làm chứng về việc xưng tội âm thầm và việc thống hối công khai đối với cả những tội nhẹ hơn. Thực vậy, Thánh Cipriano, giám mục thành Cartago Bắc Phi hồi thế kỷ thứ ba, đã ca ngợi những người làm việc thống hối vì đã toan tính chối đạo. Ngài viết, những người không tế thần tượng và cũng không nhận được chứng chỉ đã tế thần tượng, nhưng họ chỉ nghĩ tới chuyện đó trong tư tưởng, nay họ hối hận và chân thành xưng thú điều đó trước mặt các linh mục của Chúa. Họ chứng tỏ đức tin lớn lao và lòng kính sợ Chúa mạnh mẽ hơn những người tìm cách che giấu tội chối đạo của họ trong thời kỳ bách hại. Khi xưng thú tội như thế, họ loại bỏ được gánh nặng đè trên tâm hồn họ và xin phương dược chữa lành những vết thương nhỏ bé không trầm trọng của họ. Vậy, anh chị em thân mến, tôi xin mỗi người hãy xưng thú tội lỗi của mình. Bao lâu chúng ta còn là người tội lỗi trên mặt đất này, thì việc xưng tội còn có thể được chấp nhận. Bấy lâu việc đền tội và ơn tha thứ do linh mục ban còn đẹp lòng Chúa. Thường thường các tội nhẹ cũng được xưng thú, nhất là trong các đan viện, không phải để được ơn xá giải, nhưng để được vị bác sĩ tâm hồn hướng dẫn đàng thiêng liêng cho đương sự. Vì thế, vào thời các thánh giáo phụ, không phải bất kỳ lời mời gọi xưng thú tội nào cũng là bí tích giải tội. Những lời thường xuyên mời gọi tha thiết xưng tội không luôn luôn nói về việc xưng tội trong bí tích giải tội, nhưng là lời kêu gọi cởi mở lương tâm cho cha linh hướng. Thỉnh thoảng, trong các tác phẩm của các giáo phụ, giống như trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, việc xưng thú tội không được hiểu là xưng tội trước mặt loài người, nhưng là thú tội trước mặt Chúa. Chỉ người nào nhìn nhận mình là người tội lỗi thì mới được ơn tha thứ. Kẻ kiêu ngạo, tự phụ, phủ nhận tội lỗi của mình thì không thể được giải thoát khỏi tội lỗi. Dầu vậy, các giáo huấn thời các giáo phụ cũng làm chứng chắc chắn về việc xưng thú các tội nặng trước mặt Đức Giám Mục hoặc Cha giải tội, những tội đòi phải làm việc thống hối công khai trong giáo hội. Sau đây là một chứng từ điển hình.
Origene, nhà thần học và chú giải kinh thánh nổi danh sống vào thế kỷ thứ ba tại thành Alexandria, Ai Cập, trong bài giảng về sách Lê-vi, đã dạy rằng, giờ đây, bạn hãy nghe xem có bao nhiêu loại tha tội trong phúc âm. Loại thứ nhất, khi chúng ta được chịu phép rửa tội để được tha thứ tội lỗi. Loại thứ hai, khi chịu tử đạo. Loại thứ ba, khi chúng ta làm phúc bố thí. Loại thứ tư, khi chúng ta thứ tha thiếu sót của anh em mình. Vì Chúa chúng ta, đấng cứu thế, đã dạy. Nếu các con thành tâm tha thứ tội lỗi cho anh em các con, thì Cha trên trời cũng tha thứ các tội của các con. Chúa cũng đã dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Loại tha tội thứ năm hệ tại sự hoán cải tội nhân khỏi con đường lầm lạc của họ. Vì Kinh Thánh dạy, ai hoán cải một tội nhân khỏi con đường lầm lạc thì cứu được linh hồn mình khỏi sự chết và che lấp được nhiều tội. Thứ sáu là các tội lỗi được tha thứ nhờ tình yêu tràn đầy như chính Chúa đã dạy. Thật, ta bảo con, tội lỗi nhiều của con đã được tha vì con đã yêu mến nhiều. Và Thánh Phêrô Tông Đồ cũng dạy, tình yêu che lấp được nhiều tội lỗi. Loại tha tội thứ bảy rất cam go vất vả, đó là sự tha tội nhờ việc thống hối. Tội nhân làm cho giường của mình tràn đầy nước mắt và nước mắt là niềm an ủi ngày đêm của họ. Họ không xấu hổ khi xưng thú tội lỗi của mình với vị linh mục của Chúa và xin Ngài phương dược chữa trị. Có một mầu nhiệm lạ lùng trong mệnh lệnh Chúa truyền phải xưng thú tội lỗi. Vì tất cả những gì chúng ta phạm phải bị công bố và phổ biến công khai. Nếu chúng ta làm điều gì bí mật, nếu chúng ta chỉ phạm tội bằng lời nói hoặc chỉ bằng tư tưởng thầm kín mà thôi, thì tất cả sẽ bị phổ biến, bị biểu lộ bởi kẻ là người tố cáo tội lỗi và đã xúi dục phạm tội. Thực vậy, một đàng hắn xúc dục chúng ta phạm tội, và đàng khác hắn lại tố cáo chúng ta đã phạm tội. Vì thế, nếu ở đời này chúng ta đi trước hắn và chính chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, thì chúng ta tránh thoát được sự gian ác của ma quỷ là kẻ thù và là kẻ tố cáo chúng ta. Vì thế, bạn hãy coi, việc xưng tội đáng được ơn tha thứ. Nghĩa là, nếu chúng ta đi trước ma quỷ trong việc cáo tội, thì hắn không còn có thể tố cáo tội chúng ta nữa. Nếu chính chúng ta là những người cáo tội mình, thì điều ấy có lợi cho phần rỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chờ đợi cho ma quỷ tố cáo, thì việc cáo tội đó đưa chúng ta tới chỗ bị luận phạt. Sau cùng, trong một bài luận về tiên tri Jeremiah, Thánh Athanasio, tiến sĩ, giám mục thành Alexandria cũng dạy rằng, như một người được linh mục rửa tội, được ơn Chúa Thánh Linh soi sáng thế nào, thì cũng vậy, một người xưng tội với tâm tình thống hối chân thành cũng nhận được sự xá giải nhờ ơn thánh của Chúa Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.